Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của Linh Mục Joseph Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Trung tâm Công giáo Việt Nam tại giáo phận San Jose, California, viết vào mùa tạ ơn năm 2011. Lời giới thiệu về Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Vào năm 1945, quê hương Việt Nam chứng kiến bao chuyện vật đổi sao rời, Nhật đảo chánh Pháp, Việt Minh cướp chính quyền, rồi Pháp trở lại Đông Dương. Giữa tình thế đầy rối loạn và hoang mang ấy, Tòa Thánh đã cắt cử vị bề trên khả kính của Đan Viện Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình, thuộc dòng khổ tu Si Tô, làm giám mục phụ tá giáo phận Pháp Diệm, thay chỗ cho Đức cha Phan Đình Phùng vừa tạ thế, và 4 năm sau Ngài lên cai quản giáo phận nối nghiệp vị giám mục tiên khởi người Việt Nam là Đức cha Nguyễn Bá Tòng, tiễn chân Đức cha Lê Hữu Từ ra khỏi cổng. Các tu sĩ mang hai màu áo đen trắng đã thấy lòng buồn hơn vui, bởi Ngài ra đi để lại một khoảng trống quá to lớn, không gian thật hoang vắng. Thời gian lạnh lùng trôi, rồi những tháng năm sau, khung trời càng thêm ảm đạm khi đất nước phân hai, người đi kẻ ở, Bắc Nam phân rẽ. Cho đến một buổi chiều cuối thập niên đầu của thế kỷ 21, Đan Viện lại thấy bùng lên một ánh lửa, làm tỏa lan một bầu khí ấm áp lạ thường. Đó là bóng dáng của vị mục tử nguyên tổng giám mục Hà Nội, người đã từng được đoàn chiên quý mến ngưỡng mộ như một vị lãnh đạo tài ba, hiền từ, can đảm và thánh thiện, tới chốn viện tu thanh tịnh này để hòa chung một nhịp sống giữa những lời kinh nguyện cũng như những buổi lao động chân tay thường trực bên cạnh các vị tu sĩ đang quyết tìm dung nhan Chúa giữa chốn tịch liêu vắng vẻ. Xem chừng sắc hoa nở ban mai thắm xinh hơn ngoài vườn, cũng như tiếng chim ca trên không bỗng như thánh thót khác thường, để rồi trong niềm mến thương rào rạt, sau khi nghe được tin vui, giáo dân nối đuôi nhau ghé Đan Viện để thăm hỏi và mong được cùng Ngài dâng những lời kinh trầm bổng lên tòa Chúa. Họ thấy như được nâng đỡ về mặt tinh thần, được nghe những lời ủi an và hướng dẫn cao quý, cũng như được chia sẻ những tâm tư thầm kín nhất phát xuất từ đáy con tim. Dọc đời nghiệt ngã dù vẫn tiếp diễn, tâm trạng hoang mang dẫu vẫn choáng ngợp nơi lòng trí giáo dân, áp lực lớn nhỏ vẫn còn liên tục đó đây, nhưng bên Ngài người ta mường tượng như đã thấy sống lại trong hồn một niềm tin mới thật mãnh liệt, thật bền vững. Đức cha Ngô Quang Kiệt đấy, Ngài đã sống gương mẫu hào hùng, nhưng Ngài cũng đã hơn một lần muốn ghi lại những tâm tư để mong trao lại cho các bạn hữu và giáo dân, giúp họ làm cho đời mình được gần Chúa hơn. Hôm nay, các tân hữu đã lại xin tiếp tục giới thiệu những dòng chữ của Ngài qua cuốn Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa tập 2. Tập 1 trước đây đã được nồng nhiệt đón nhận. Các độc giả đã ít nhiều cảm nghiệm được những rung cảm của Ngài khi đề cập tới tình thương nhiệm lạ của Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Những tâm tình lắng đọng đó đã được dựng lại nương theo những biến cố lớn nhỏ, theo vòng tròn của chu kỳ phục vụ, cũng như những lần thăm viếng mục vụ trước sau của Ngài, qua bao tháng năm phục vụ tận tình cho đoàn chiên Chúa, cả trên xứ lạng địa đầu, cũng như miền thủ đô nóng bỏng những biến cố dồn dập. Trong tiết mục Đường Đi Có Chúa, Ngài nói thật hay về tấm gương cao cả của Đức ông Nguyễn Ngọc Quánh, và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đây cũng là đường đi cao đẹp của chính Ngài. Nào là trong đức vâng lời bước đi bên Chúa, nào là có Chúa và với Chúa bước chân tông đồ, càng ngày càng như sáng tỏ, chan chứa niềm vui và hy vọng. Và quan trọng hơn nữa, dù trăm vạn khó khăn, nhưng hồn chẳng hề nao núng và chí cứ mãi kiên cường, để rồi nẻo đường sâu thẳm đã bỗng dưng gieo rắc những bước chân vui. kết quả là nhận ra được lý do để tạ ơn Chúa trong từng biến cố lớn nhỏ. Rồi trong bài giảng tang lễ Đức Giám mục Nguyễn Sơn Lâm, Ngài đã nêu lên những nét cao đẹp cũng cơ hồ được phản ánh lại qua cuộc sống của chính mình. Vì phúc âm mà không ngừng ra đi, chẳng lúc nào muốn thôi hoạt động, luôn ao ước được cộng tác với mọi người, cũng như đón nhận họ trong tình yêu cao cả của chính Đấng Cứu Thế. Qua lối sống dấn thân độc đáo này, giáo dân Hà Nội đã nhiều lần bày tỏ niềm tôn trọng và mến yêu Ngài, như chưa từng có cơ hội tôn trọng và yêu mến. Những trang giấy quý vị sắp đọc đây xem chừng như không thiếu, không thừa chữ nào. Nó gói ghém cả một tâm hồn đơn thành và giản dị, bởi Ngài chỉ muốn giao giảng một tâm trạng xin vâng, bởi Ngài lúc nào cũng muốn ra đi để thắp lên ngọn lửa yêu, cũng bởi Ngài lúc nào cũng muốn nhắc bảo mọi người phải học cho biết cách lắng nghe lời Chúa, và cũng bởi vì Ngài luôn kêu gọi và làm gương trong việc trở nên nhân chứng hoàn hảo cho Chúa trong môi trường sống. Tập sách này có mãnh lực gợi lên cho chúng ta một niềm hy vọng sâu xa, bởi nó quả thật đóng lên một cung đàn tuyệt diệu cho đời sống tâm linh. Nó cho chúng ta một luồng sáng hướng dẫn cách dựng nên cái khung cho con người mới trong Đức Kitô. Đó cũng là cái khuôn khổ để trở thành người môn đệ đích thực của Ngài cho đến cuối đời. Người môn đệ cũng được Đức Cha diễn tả y hệt như người tôi tớ đích thực, theo hình ảnh của chính phúc âm. Mong sao quý vị và các bạn sẽ trân quý những trang sách tuyệt vời này. Như Thánh Augustino xưa được mời, hãy cầm tập sách trước mắt và đọc, để rồi đã trở nên một đại thánh. Quý độc giả cũng được gọi mời mở những trang giấy này ra, vừa đọc lại vừa tưởng tượng có bóng dáng vị Tổng Giám mục yêu quý ngồi bên. Ngài sẽ cùng suy tư và cầu nguyện với chúng ta. Chắc chắn Ngài sẽ mỉm cười khi nhìn thấy chúng ta thổn thức con tim, để rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt từ ái và dịu dàng của Đức Kitô nơi một bức ảnh nào đó, nơi bàn thờ hay trên tường. Sau đó chỉ còn là vui thỏa, là ngất ngây và mãn nguyện. Thử đi bạn nhé, chúc bạn được như ý nguyện. Biết đâu đời bạn sẽ đổi thay không ngờ, và thế thật là diễm phúc cho bạn đấy. Linh mục Joseph Nguyễn Văn Thư.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị tác phẩm Đi trong ánh sáng lời Chúa của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Phần 1: Gặp gỡ dân Chúa. Thứ nhất, lên đường với Đức Kitô. Bài nói chuyện với các giáo lý viên của Tổng giáo phận Hà Nội tại Xuân Bảng ngày 25 tháng 7, 2003. Tuần trước, thành phố Sài Gòn tổ chức lễ ra quân cho các sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Hàng ngàn thanh niên nam nữ ca hát vui tươi, hàng ngàn tiếng gọi rủ nhau lên đường, hàng ngàn trái tim hăng hái đi đến những nơi xa xôi phục vụ. Tiếng hát của họ làm rạo rực cả thành phố. Tiếng cười của họ đem lại sức sống cho bao xóm nghèo. Bước chân họ đi làm những vùng đất sỏi đá khô cằn nở hoa. Hôm nay, tại sân bảng này, tôi cũng được chứng kiến một cảnh tượng tương tự. Hàng ngàn bạn trẻ công giáo họp nhau trong niềm vui tươi chia sẻ. Hàng ngàn bạn trẻ ca hát trong niềm tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô. Hàng ngàn bạn trẻ khuyến khích nhau lên đường phục vụ nước Chúa, phục vụ tha nhân. Đây là một cảnh tượng rất đẹp. Đẹp ở tuổi trẻ. Tuổi trẻ là tuổi đẹp. Người trẻ là người đẹp. Tuổi trẻ đẹp vì sức sống mãnh liệt. Tuổi trẻ đẹp vì tương lai còn mở rộng phía trước. Đẹp vì tâm hồn trẻ. Tâm hồn trẻ là tâm hồn quảng đại, luôn mở rộng để cho đi và để đón nhận. Tâm hồn trẻ luôn khao khát đón nhận chân lý. Tâm hồn trẻ luôn sẵn sàng hiến dâng. Tâm hồn trẻ luôn dễ cởi mở, cảm thông với mọi người. Tâm hồn trẻ luôn sẵn sàng vì nghĩa quên mình. Tâm hồn trẻ luôn đầy hào khí. Càng khó khăn càng hăng hái dấn thân. Nhưng tâm hồn đẹp nhất vì mang Đức Kitô. Đức Kitô là nguồn mạch của mọi vẻ đẹp. Tâm hồn mang Đức Kitô là tâm hồn không bao giờ héo úa, nhưng luôn luôn trẻ trung. Giáo lý viên là người mang Đức Kitô, bởi vì dạy giáo lý là xuất phát từ Đức Kitô như cội nguồn, đi với Đức Kitô như bạn đồng hành và hướng tới Đức Kitô như đích điểm. Thứ nhất, xuất phát từ Đức Kitô. Xuất phát từ lòng yêu mến Đức Kitô, giáo lý viên phải là người yêu mến Đức Kitô nồng nàn. Dạy giáo lý không phải là dạy một lý thuyết như các môn học khác. Dạy giáo lý là dạy một đời sống. Dạy giáo lý là chia sẻ kinh nghiệm sống. Dạy giáo lý là làm cho người học yêu mến Đức Kitô. Nên dạy giáo lý là truyền thông lòng yêu mến. Lòng yêu mến giống như ngọn lửa, có cháy lên thì sẽ lan rất mạnh và rất xa, không cháy thì chỉ nguội lạnh như đống tro tàn. Giáo lý viên phải có lòng yêu mến nồng nàn mới có thể truyền thông cho học viên được. Thiếu lòng yêu mến, lớp giáo lý sẽ trở thành một lớp lý thuyết buồn tẻ. Thiếu lòng yêu mến, giáo lý viên sẽ trở thành máy móc như một thứ công chức làm chiếu lệ cho hết giờ. Lòng yêu mến phải bồi dưỡng mỗi ngày qua các giờ kinh, lễ, qua việc chịu lễ, qua giờ viếng thánh thể, một mình với Chúa, qua việc thăm viếng giúp đỡ người yếu đau, bệnh tật, nghèo túng. Có lòng yêu mến, giáo lý viên sẽ say mê dạy giáo lý, say mê nói về Chúa. Xuất phát từ hiểu biết về Đức Kitô, lòng yêu mến chân thực sẽ thôi thúc giáo lý viên khao khát hiểu biết về Đức Kitô. Yêu nhau yêu cả đường đi mà, khao khát hiểu biết sẽ khiến giáo lý viên say mê học hỏi về Đức Kitô. Học hỏi nền tảng về Đức Kitô chứa đựng trong tin mừng. Qua tin mừng, giáo lý viên được trực tiếp tiếp xúc với Đức Kitô, trực tiếp nghe lời Ngài dạy bảo, trực tiếp tham dự vào những hoạt động cứu nhân độ thế của Ngài. Để trực tiếp gặp gỡ Đức Kitô và được Ngài dạy bảo, giáo lý viên phải có tâm hồn khiêm nhường, rộng mở, sẵn sàng đón nhận. Những hiểu biết về Đức Kitô không phải do nghiên cứu lý thuyết, nhưng do ơn Chúa soi sáng, trí khôn và do thái độ của trái tim. Lòng yêu mến là sự thông minh của trái tim. Sự thông minh của trái tim giúp tâm hồn hiểu biết sâu xa về Chúa. Không có trí khôn nào có thể so sánh được. Vì thế, hiểu biết về Đức Kitô càng thêm vững chắc qua những cảm nghiệm trong cuộc sống. Hiểu biết cũng được tăng lên qua những giờ cầu nguyện, qua sự chấp nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống và qua việc không ngừng học và dạy giáo lý. Xuất phát từ lòng khao khát muốn chia sẻ về Đức Kitô, khi đã hiểu biết tường tận về Đức Kitô, giáo lý viên sẽ được thêm động lực chia sẻ với người khác. Như Philippe, sau khi đã gặp Đức Kitô, đi tìm Nathanael để giới thiệu. Như Andre, sau một ngày ở bên Đức Kitô, đã đi tìm Phêrô để tiến cử với Chúa. Lòng yêu mến Chúa dẫn đưa giáo lý viên đến yêu mến anh em. Cảm nghiệm hạnh phúc khi ở bên Chúa như một dòng suối dâng tràn, khiến giáo lý viên không thể giữ riêng cho mình. Nhưng thôi thúc, giáo lý viên chia sẻ với các lớp giáo lý. Như Đức Maria với tâm hồn tràn đầy hạnh phúc, được Chúa yêu thương, đã cất lên bài kinh ca ngợi khi bà Elizabeth chúc mừng mẹ. Thứ hai, đồng hành với Đức Kitô. Giáo lý là công việc của Chúa, giáo lý là học về Chúa, phải làm sao cho người dạy cùng dạy với Đức Kitô và người cùng học học với Đức Kitô. Dạy giáo lý với Đức Kitô. Khi đã có lòng yêu mến Đức Kitô, hiểu biết Đức Kitô và khao khát chia sẻ về Đức Kitô, giáo lý viên sẽ dạy giáo lý dưới ánh mắt của Ngài. Thấm nhuần tin mừng, giáo lý viên sẽ không nói lời của mình, nhưng nói những lời của Đức Kitô. sẽ không cư xử theo ý riêng, nhưng sẽ mặc lấy tâm tình của Đức Kitô. Qua giáo lý viên, Đức Kitô hiện diện trong lớp giáo lý, một bầu khí linh thiêng tràn ngập lớp giáo lý. Lớp giáo lý sẽ trở thành một nhà cầu nguyện, giờ học giáo lý trở thành một giờ cầu nguyện. Buổi học trở nên một buổi họp mặt thân tình dưới sự chủ tọa hướng dẫn của Đức Kitô. Học giáo lý với Đức Kitô, tâm tình của giáo lý viên làm cho các cháu thiếu nhi cảm thấy Đức Kitô hiện diện trong lớp giáo lý. Hơn nữa, hiện nay có nhiều giáo trình giáo lý soạn thảo dựa trên nền tảng phúc âm. Tất cả những bài học lần bước theo cuộc đời của Chúa, như Chúa sinh ra, Chúa đi lễ đền thờ, Chúa đối xử với cha mẹ, Chúa đối xử với bạn bè, Chúa đối xử với bệnh nhân, Chúa đối xử với người tội lỗi. Giáo trình soạn thảo như thế làm cho các cháu thiếu nhi có cảm tưởng được học với Đức Kitô. Chính Đức Kitô là bài học, chính Đức Kitô là bạn học, chính Đức Kitô là gương mẫu. Việc học như thế khơi dậy lòng yêu mến và muốn bắt chước hành động, tâm tình của Chúa. Việc học giáo lý với Đức Kitô sẽ đưa đến những kết quả tốt đẹp. Thứ ba, tiến đến Đức Kitô. Dạy giáo lý nhằm thay đổi đời sống và khơi dậy đức tin. Vì thế, giáo lý không nhằm đến thuộc lòng như vẹt, học để lấy điểm, lấy phần thưởng. Giáo lý phải làm sao cho học viên tiến đến đức tin, trưởng thành trong đức tin và kết hiệp mật thiết với Chúa, trưởng thành trong đức tin vào Đức Kitô. Việc dạy và học giáo lý dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, theo khuôn mẫu Đức Kitô, sẽ giúp các cháu thiếu nhi sống theo gương Đức Kitô và trưởng thành với Đức Kitô, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, đạo đức trước mặt Thiên Chúa và loài người, trưởng thành trong đời sống đạo để biết phân biệt điều chính điều phụ, biết thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý, biết vâng lời vì trọng hơn của lễ, noi gương Ngài. Các cháu thiếu nhi sẽ luôn tìm thánh ý Chúa Cha trong đời sống, biết bỏ ý riêng, biết đi vào chương trình cứu độ của Chúa Cha, noi gương Ngài. Các cháu sẽ biết quan tâm tới những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi trong xã hội, noi gương Ngài. Các cháu sẽ vui lòng hy sinh chịu thiệt thòi, khốn khó vì Chúa và vì anh em. Các cháu sẽ tiến đến một đức tin trưởng thành, sống đạo chứ không giữ đạo, sống đạo vì Chúa chứ không phải vì lợi ích riêng tư, vì áp lực dư luận, kết hiệp với Đức Kitô. Đích điểm của giáo lý cũng như của đời sống Kitô hữu là đưa ta tới gặp gỡ Đức Kitô, kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, nên một với Đức Kitô, để có thể nói được như Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi. Sự kết hiệp hoàn hảo sẽ đạt tới trên nước trời. Nhưng ngay dưới thế, khi một linh hồn đã biết quên mình, hoàn toàn nhường chỗ cho Thiên Chúa, biết từ bỏ mình, hoàn toàn sống cho Chúa, sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc bao la, không gì so sánh được. Cảm nghiệm mình yêu Chúa và được Chúa yêu chính là hưởng nếm trước hạnh phúc thiên đàng mai sau. Đạt tới đích điểm ấy là đạt được mục đích của giáo lý. Như thế, dạy và học giáo lý là dạy và học sự thánh thiện. Dạy và học giáo lý không phải là dạy và học một lý thuyết, nhưng là dạy và học con đường nên thánh. Nên thánh là một cuộc lên đường ra khơi. Hành trình sẽ rất dài và rất xa, dài suốt cả cuộc đời, xa như lý tưởng. Cuộc lên đường vì thế sẽ rất nhiều khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh phấn đấu. Phấn đấu lớn nhất là với chính bản thân mình. Dạy và học giáo lý như thế là một chuyến đi rất đẹp, chuyến đi theo lệnh truyền của Đức Kitô, chuyến đi cùng với Đức Kitô, chuyến đi về với Đức Kitô, chuyến đi đẹp vì lý tưởng đẹp. Người dạy và người học dần già mặc lấy hình ảnh Đức Kitô, một vẻ đẹp không bao giờ tàn úa, một vẻ đẹp luôn luôn tươi trẻ. Tôi thật sự vui mừng vì thấy anh chị em giáo lý viên, giáo phận nhà đang mang vẻ đẹp của Đức Kitô trong mình. Anh chị em đang mang vẻ đẹp của Đức Kitô đến cho các tâm hồn. Anh chị em đang mang vẻ đẹp của Đức Kitô đến cho thế giới. Hôm nay họp nhau đây mừng lễ Thánh Andre Phú In, bổn mạng và là gương mẫu của các giáo lý viên. Chúng ta hãy noi gương thánh nhân, lên đường vì Đức Kitô, cùng đi với Đức Kitô, quyết tâm đạt tới Đức Kitô, cùng đích của đời ta. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm thứ hai: Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi tạo vật. Đại hội giới trẻ miền Bắc tại Hải Phòng. Cuộc đời có hợp có tan, hôm nay họp mặt đông đủ, ngày mai ra đi mỗi người mỗi phương. Về phương diện truyền giáo thì những cuộc ra đi luôn mang đầy tin yêu, hy vọng, tựa như người ra đi mang hạt giống vãi gieo, hứa hẹn một mùa gặt dồi dào phong phú. Hôm nay giới trẻ khắp nơi tụ họp về Hải Phòng thật đông đảo. Chúng ta đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời, đức tin của ta dâng lên cao vời vợi, nhiệt tình của chúng ta bừng lên mãnh liệt. Chúng ta muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Nhưng lời Chúa dục dã ta, hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi tạo vật. Các bạn trẻ sẽ loan báo tin mừng thế nào? Tin mừng lớn nhất là gặp gỡ Thiên Chúa. Các môn đệ xưa chỉ kể lại những gì mắt thấy tai nghe về Chúa Giêsu. Các bạn trẻ cũng hãy kể cho người khác nghe về kinh nghiệm gặp Chúa của mình. Thế giới ngày nay tiến bộ rất nhanh, văn minh kỹ thuật đã đến mức tinh vi. Nhưng không có kỹ thuật nào giúp ta gặp gỡ được Thiên Chúa. Nên mong ước được gặp Thiên Chúa, được tiếp xúc với thế giới thần linh vẫn cháy bỏng trong tâm hồn con người. Vật chất ngày càng đầy đủ, nhưng ý nghĩa cuộc sống ngày càng lùi xa. Con người chỉ tìm thấy ý nghĩa khi được gặp gỡ Thiên Chúa. Tin mừng gặp gỡ Thiên Chúa được diễn tả qua hai khía cạnh của cuộc sống. Khía cạnh thứ nhất, đời sống và cá nhân đạo đức. Người gặp gỡ Thiên Chúa sẽ có đời sống đạo đức. Nhân loại đang nỗ lực xây dựng thế giới, nhưng những lực lượng tàn phá muốn hủy diệt mọi thành quả của con người. Cha mẹ vất vả làm lụng, nhưng nếu trong nhà có đứa con phung phá, thì chẳng mấy chốc cơ nghiệp tiêu tan. Trong xã hội hiện nay, những tệ nạn xã hội, tham nhũng, hối lộ, làm láo, báo cáo hay, đang tàn phá xã hội một cách khủng khiếp. Muốn xã hội phát triển bền vững, cần có con người đạo đức, có tâm hồn lương thiện, có cuộc sống lành mạnh. Các bạn trẻ là tương lai của xã hội. Hãy là một tương lai tươi sáng bằng đời sống đạo đức. Các bạn trẻ sẽ xây dựng một xã hội mới. Hãy xây dựng xã hội vững bền nhờ đời sống thánh thiện. Một cầu thủ của đội Milan là một người nổi tiếng và được mến mộ, không chỉ vì anh là một cầu thủ giỏi, một tay săn bàn, một ngôi sao sân cỏ, nhưng còn vì anh là một người công giáo đạo đức, đẹp trai lại tài hoa. Nhưng anh rất chung thủy với gia đình, yêu thương chăm lo cho vợ con. Điểm đặc biệt nhất là mỗi ngày anh đều dành thời giờ đọc kinh thánh và cầu nguyện. Vì thế anh đã trở thành thiên thần của sân cỏ. Khía cạnh thứ hai, đời sống xã hội yêu thương. Chính tình yêu thương là bằng chứng thuyết phục nhất về Thiên Chúa. Từ mấy năm nay, mỗi mùa hè, các thầy của Đại chủng viện Hà Nội được gửi đến phục vụ các cụ bệnh nhân trong các trại phong miền Bắc. Công việc này khởi đầu khá khó khăn. Các thầy chưa quen nên rất ngần ngại, không biết mình vào trại phong sẽ làm được gì. Các bệnh nhân e ngại, không hiểu các ông thanh niên học thức, ăn trắng mặc trơ này. Có khinh miệt bệnh nhân không? Cán bộ các trại thì cẩn thận đề phòng, sợ các thầy tu vào đây truyền đạo. Nhưng sau một mùa hè, tất cả những e ngại nghi ngờ đều biến tan. Các thầy sau khi được tiếp xúc với các cụ bệnh nhân, hiểu được hoàn cảnh của các cụ thì rất thông cảm. Hơn nữa các thầy còn cảm phục các cụ, vì các cụ đã can đảm phấn đấu với số phận, can đảm sống cuộc sống vất vả của mình, không chút than van. Nhất là các cụ có lòng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau tận tình. Các cụ thì cảm mến các thầy, vì tuy là người xa lạ, nhưng các thầy đến chia sẻ với các cụ như người nhà, cùng ăn, cùng làm với các cụ, nhất là lắng nghe tâm sự và thông cảm với các cụ. Còn cán bộ các trại thì rất vui mừng, không những các thầy không truyền đạo, không nói gì về đạo, mà còn làm cho bầu không khí trong trại vui tươi phấn khởi. Các cụ bệnh nhân được giúp đỡ, các cháu thiếu nhi, con cháu bệnh nhân được học văn hóa, cán bộ các trại cũng được học vi tính, học ngoại ngữ. Hết một mùa hè, giám đốc các trại đến cảm ơn cha giám đốc đại chủng viện xin cho các thầy đến nhiều hơn, không chỉ một tháng mà cả ba tháng hè, không chỉ mùa hè mà cả trong năm. Rồi các trại mời các cha vào dâng lễ, dù đa số các bệnh nhân không phải đạo Công giáo. Vì các cha các thầy đến làm cho trại vui tươi, bệnh nhân phấn khởi và những người chung quanh không còn mặc cảm xa lánh bệnh nhân. Như thế đó, tin mừng được truyền lan không phải bằng lời nói mà là bằng tình yêu thương. Xã hội có văn minh là một xã hội nâng cao phẩm giá con người, nhưng xã hội có tình thương yêu mới là một xã hội đáng sống, đáng mơ ước. Cha rất vui mừng vì các bạn trẻ, các nơi đang có những sáng kiến đa dạng thực hành tình yêu thương. Có những nhóm trẻ ve chai, đi nhặt rác để giúp người nghèo. Có những nhóm sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi, giúp các thí sinh từ quê lên thành phố thi cử được an tâm. Có những thanh niên tình nguyện vào những bản làng xa xôi để chung sống với dân nghèo, dạy văn hóa cho trẻ em mù chữ. Đó chính là những bông hoa làm cho xã hội thêm tươi đẹp, đó là những viên gạch xây dựng một xã hội đầy tình người. Đó chính là tin mừng của Thiên Chúa gửi đến cho loài người. Tin mừng đó mọi người đang khao khát, tin mừng đó đang thắp lên hy vọng. Cha cầu chúc cho tất cả các bạn trẻ sau những ngày đại hội tại Hải Phòng này trở thành những sứ giả loan tin mừng của Chúa đến khắp mọi môi trường của đời sống. Xin Chúa ban Thánh Thần cho các con và chúc lành cho các con. Amen. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm thứ ba, Di Dân của Thiên Chúa, của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Nhìn anh chị em, tôi nhớ tới Chúa Giêsu và gia đình thánh gia. Anh chị em là những người xa quê, các ngài cũng là những người xa quê như anh chị em. Anh chị em phải xa quê để tìm dứt bỏ cuộc sống chưa đúng nghĩa, một cuộc sống chưa xứng đáng với nhân phẩm con người. Chúa Giêsu cũng phải xa quê để trốn tránh Hê-rô-đê, bạo chúa tàn sát các con trẻ. Trải qua cuộc xa quê, chắc chắn Chúa Giêsu hiểu rõ những khó khăn của người xa quê, xa những người thân quen để sống giữa nơi xa lạ, bị nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm, thậm chí còn bị nghi ngờ, bị hất hồi. Đâu có ai dễ dàng thân thiện với những người xa lạ, đặc biệt những người nghèo túng. Anh chị em xa quê vì mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và nhất là cho những người thân, đặc biệt cho con cháu. Chúa Giêsu là người xa quê, gương mẫu vì cuộc sống tốt đẹp của chúng ta. Để cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp, Chúa Giêsu đã phải chịu hy sinh, người đi chuyển từ trời cao xuống đất thấp, di chuyển từ địa vị Thiên Chúa xuống thân phận con người, di chuyển từ giàu sang đến nghèo hèn. Suốt cuộc đời dương thế, người không ngừng di chuyển để rao giảng cho mọi miền đất nước Do Thái, di chuyển để đi tìm những con chiên lạc. Có thể nói, cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc đời sống xa nhà, lúc nào cũng ở trên đường. Như chính người đã nói, con chim có tổ, con trồn có hang, con người không có chỗ tựa đầu. Đó chính là lời an ủi những người xa quê như anh chị em. Rong ruổi trên khắp các nẻo đường, Chúa Giêsu đi trong thánh ý của Đức Chúa Cha, người đã đi cho đến cùng vì tin tưởng vững chắc vào tình thương của Đức Chúa Cha. Đến chết người cũng xin phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha. Anh chị em cũng hãy đi trong niềm tin tưởng, phó thác vào bàn tay quan phòng thương yêu của Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng, dù ở đâu, chúng ta cũng là con cái Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng, dù ở đâu, chúng ta cũng ở trong giáo hội. Như dân Do Thái 40 năm trong sa mạc, luôn đi theo cột lửa, hướng dẫn và dưới đám mây che chở. Anh chị em hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn yêu thương, theo từng bước anh chị em đi để an ủi, yêu thương, dìu dắt. Giáo hội luôn yêu thương anh chị em, sẵn sàng đón tiếp, phục vụ anh chị em trong phạm vi có thể. Vì anh chị em chính là dân Thiên Chúa, là di dân của Thiên Chúa, là những người xa quê của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Alphonso, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Alphonso là vị thánh di chuyển không ngừng, sinh ra trong một gia đình quý tộc, học và hành nghề luật sư. Nhưng sau đó, Ngài từ bỏ tất cả, dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì. Ngài di chuyển từ cuộc sống trường giả sang cuộc sống nghèo hèn, di chuyển từ cuộc sống thế tục sang cuộc sống tu trì, di chuyển từ niềm vui đến đau khổ, và nhất là Ngài hiến trọn cuộc đời để phục vụ dân nghèo. Chắc chắn, Thánh Nhân là người rất gần gũi với anh chị em xa quê. Hôm nay, mừng lễ Thánh Alphonso, chúng ta vui mừng vì chúng ta có một vị Thánh gần gũi, quan tâm và yêu thương chúng ta. Thánh Alphonso là đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Từ nhiều năm nay, dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà này luôn gần gũi với dân nghèo, quan tâm và nâng đỡ anh chị em xa quê. Hôm nay, tôi loan báo cho anh chị em một tin vui. Nhà dòng Thái Hà được chính thức thay mặt cho giáo phận Hà Nội chăm lo cho anh chị em xa quê trong giáo phận. Anh chị em hãy đến với nhà dòng để được tư vấn, nâng đỡ và chia sẻ. Cầu chúc nhà dòng hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần Thánh Alphonso.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài giảng thứ tư, Trái Tim Người Mẹ, lễ Thánh Monica, dành cho thân mẫu các linh mục tu sĩ giáo phận Hà Nội tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003. Trong các vẻ đẹp Chúa đã dựng nên, không có gì đẹp bằng trái tim. Trái tim được coi là trung tâm phát xuất tình yêu. Tình yêu là một vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Vì tình yêu là hình ảnh của Thiên Chúa, Thánh Gioan Tông Đồ định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt đẹp ở đời. Thiên Chúa đáng yêu mến vô song, nên tất cả những gì phản ánh dung nhan Thiên Chúa đều đáng yêu đáng mến. Trái tim nơi phát xuất tình yêu là hình ảnh của Thiên Chúa. Chính vì thế mà trái tim được yêu mến trân trọng, vì mang hình ảnh Thiên Chúa tình yêu, nên trái tim đẹp nhất trong các vẻ đẹp. Trong các trái tim, không có trái tim nào đẹp bằng trái tim người mẹ. Có thể nói trái tim người mẹ gần với trái tim Thiên Chúa nhất. Thiên Chúa là tình yêu hoàn hảo, nơi Ngài chỉ có tình yêu, không hề có một chút gì oán ghét, hận thù. Trái tim người mẹ cũng chan chứa tình yêu thương. Trong trái tim người mẹ chỉ có tình thương, sự hiền hòa, sự tha thứ. Thiên Chúa yêu thương ta trước khi ta yêu mến Ngài. Người mẹ yêu con cái trước khi con cái biết yêu mẹ. Thiên Chúa yêu thương ta không vì giá trị của ta, nhưng vì Chúa là tình yêu. Người mẹ yêu con cái là do tình yêu tự nhiên Chúa đặt vào trái tim người mẹ. Chúa yêu thương những người bé nhỏ nghèo hèn. Người mẹ yêu thương từng đứa con, nhưng đứa con bệnh tật yếu ớt lại được yêu thương chăm sóc đặc biệt hơn. Trái tim người mẹ thật gần với trái tim Thiên Chúa. Trái tim Thiên Chúa chỉ biết yêu, yêu cả khi con người phản bội. Trái tim của người mẹ cũng tựa như dòng suối, chỉ biết chảy xuống không ngừng qua năm tháng, dù không nhận được giọt nước nào ngược dòng trở lại biết ơn. Chính vì thế trái tim người mẹ đẹp nhất trong các trái tim. Trái tim người mẹ là trái tim lý tưởng. Chúa dựng nên con người để yêu thương. Chúa dựng nên trái tim để yêu thương. Càng yêu thương con người càng đạt tới lý tưởng Chúa mong muốn. Trái tim người mẹ là trái tim yêu thương không ngừng nghỉ. Nếu người mẹ chỉ cưu mang con trong lòng 9 tháng, người mẹ tiếp tục cưu mang con trong trái tim suốt cả cuộc đời. Hình ảnh con cái lúc nào cũng đậm nét trong trái tim người mẹ. Trái tim người mẹ hòa với nhịp sống của con cái. Mẹ vui khi con thành công khỏe mạnh. Mẹ buồn khi con gặp rủi ro thất bại. Mẹ đau nỗi đau của con. Mẹ khổ nỗi khổ của con. Có thể nói lòng dạ người mẹ chỉ đau một lần khi sinh con. Nhưng trái tim người mẹ đau đớn thổn thức, bồi hồi cả đời vì con. Tất cả những điều ấy ta thấy được phần nào qua cuộc đời của Thánh nữ Monica. Tất cả những điều ấy ta thấy được phần nào qua cuộc đời của mẹ chúng ta. Tất cả những điều ấy ta thấy được phần nào qua các bà cố đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Thế giới hôm nay đang có nguy cơ trở nên khốc liệt như sa mạc nắng cháy. Tình mẹ như những bóng cây xanh làm dịu mát cuộc đời. Thế giới hôm nay đang có nguy cơ trở nên khô cằn sỏi đá. Tình mẹ như dòng suối mát tưới gội cho tâm hồn mềm mại, xanh tươi. Thế giới hôm nay đang gắng sức xây dựng nền văn minh khoa học, kỹ thuật. Tình mẹ góp phần xây dựng nền văn minh tình thương. Chúng ta hãy biết ơn các bà mẹ. Chúng ta hãy biết trân trọng tình mẹ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho trái tim các bà mẹ luôn là hình ảnh của trái tim Thiên Chúa. Lạy Chúa là nguồn mạch yêu thương, xin thương đến các bà mẹ và thánh hóa trái tim của các ngài. Amen. Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị phần 2, Cung Hiến, bài thứ 5, Đền thờ đích thực. Đền thờ Jerusalem là một công trình tuyệt mỹ. Tường đền thờ được kết thành bởi những phiến đá hoa cương rất lớn. Những phiến đá đã được xẻ ra từ những ngọn núi đá xa xôi, được mài rũa cho nhẵn nhụi, được đục đẽo để các mộng ăn khớp với nhau. Gỗ xây dựng đền thờ là gỗ bá hương. Loại bá hương hàng trăm tuổi mọc ngạo nghễ trên các vùng đồi núi xứ Liban. Người dân đã dành tất cả những gì quý giá đẹp đẽ vào việc xây dựng nhà Chúa. Việc xây dựng đền thờ kéo dài trong 46 năm. Đền thờ trở thành niềm tự hào của dân tộc Do Thái. Đền thờ trở thành biểu tượng của quốc gia. Đền thờ thật sự là trung tâm văn hóa, chính trị và tôn giáo của cả nước Do Thái. Toàn dân yêu mến đền thờ. Mỗi năm người Do Thái phải hành hương về đền thờ, dâng lễ vật tạ ơn Thiên Chúa. Lễ vật thường là chiên, dê, bồ câu hoặc chim gáy. Hôm nay, Đức Giê-xu vào Jerusalem để thanh tẩy đền thờ. Với việc thanh tẩy đền thờ, Đức Giêsu muốn dạy ta những chân lý trong đời sống đạo. Khi Đức Giêsu nói, cứ phá đền thờ này đi, trong 3 ngày tôi sẽ xây lại. Ngài muốn dạy ta biết, thân thể ta chính là đền thờ của Chúa. Đền thờ bằng gạch đá tuy đẹp, nhưng đền thờ con người còn đẹp đẽ hơn nhiều. Con người chính là đền thờ đẹp nhất, con người chính là đền thờ cao quý nhất. Con người chính là đền thờ được Thiên Chúa yêu mến và vui ngự đến, cũng như ngôi nhà cần được quét dọn. Đền thờ con người ta cần được thanh tẩy luôn. Thanh tẩy bằng nước rửa tội, thanh tẩy bằng vui lòng chịu mọi sự khó, nhất là thanh tẩy bằng cách đổi mới đời sống, bỏ nếp sống cũ, đầy tội lỗi, để sống cuộc sống mới vui tươi, thánh thiện, đẹp lòng Chúa. Chính Đức Giêsu đã thanh tẩy đời mình bằng cách vui lòng chịu đau khổ, chịu chết theo thánh ý Chúa Cha. Sau khi phục sinh, Ngài đã trở thành ngôi đền thờ mới được Chúa Cha yêu quý. Khi xua đuổi súc vật ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu muốn dạy ta biết, con người là lễ vật đẹp lòng Chúa nhất. Chúa không ưa thích những của lễ vật chất như chiên bò, hoa trái. Của lễ đẹp nhất là chính con người. Của lễ đẹp nhất là cuộc đời vâng phục ý Chúa, giữ trọn luật Chúa như lời thánh vịnh. Máu chiên bò Chúa không ngưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận. Thì này con đến để làm theo ý Cha. Của lễ hài lòng Chúa là tâm hồn biết khiêm nhường, sám hối như lời vua David. Lễ toàn thiêu con có dâng tiến, Ngài cũng chẳng hài lòng. Lễ dâng Chúa là tâm hồn thống hối, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Thánh Vịnh 50. Thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta hãy dâng chính bản thân mình làm của lễ. Tôi vui mừng vì thấy cha xứ và anh chị em trong giáo xứ Đại Lại đã thực hành lời Chúa dạy. Khi anh chị em xây dựng ngôi nhà thờ giáo xứ, anh chị em cũng đã biết xây dựng ngôi nhà thờ tâm hồn. Không những gia tăng việc đọc kinh cầu nguyện cho ngôi nhà thờ mới sớm hoàn tất, anh chị em còn xây dựng tinh thần đoàn kết với cha xứ, đoàn kết với nhau, và nhất là đoàn kết với anh em lương dân. Tôi thật cảm động khi biết có nhiều anh chị em lương dân đã tích cực góp phần vào việc xây dựng ngôi thánh đường này. Tâm hồn anh chị em đã được thanh tẩy qua việc từ bỏ ý riêng, hiệp nhất với nhau để làm theo ý Chúa. Khi xây dựng ngôi nhà thờ giáo xứ, anh chị em cũng đã biết dâng chính bản thân mình làm của lễ. Những vất vả của anh chị em đã góp phần tô điểm ngôi thánh đường thêm phần xinh đẹp. Những hy sinh không những vật chất của cải, mà còn thời giờ công sức của anh chị em là của lễ rất đẹp lòng Chúa. Thành ra, trong ngôi nhà thờ mới được xây dựng này, tôi nhìn thấy trong lớp vôi, lớp gạch, lớp cát có pha lẫn cả mồ hôi nước mắt của anh chị em. Dưới lớp nền móng làm vững chắc nhà thờ, tôi nhìn thấy tinh thần đoàn kết yêu thương, hiệp nhất của anh chị em. Trên những mái vòm xinh đẹp, tôi nhìn thấy lời cầu nguyện tha thiết của anh chị em. Hôm nay, chúng ta xin Chúa thánh hiến ngôi thánh đường này. Chắc chắn, khi ban phúc lành cho ngôi nhà thờ mới, Chúa cũng ban phúc cho cha xứ, anh chị em giáo dân và tất cả những ai góp phần vào việc xây dựng nhà Chúa. Khi chúc lành cho lớp gạch, lớp cát của nhà thờ, Chúa cũng chúc lành cho những mồ hôi vất vả, tinh thần đoàn kết, yêu thương của anh chị em đã đóng góp vào khi xây dựng nhà thờ. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì lòng Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy phấn đấu xây dựng tâm hồn chúng ta thành ngôi đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự. Chúng ta hãy dâng chính thân mình làm của lễ. Đó chính là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa tới muôn đời. Amen.